Mời quý vị và các bạn nghe chương trình tin tức của Cherry Radio. Kính mời quý vị và các bạn lắng nghe chương trình tin tức của Cherry Radio. Thứ Năm ngày 25 tháng 5 năm 2023. Mở đầu chương trình tin tức ngày hôm nay là tin. Bang Victoria tổ chức lễ vinh danh các giáo viên cống hiến lâu năm trong ngành giáo dục. Hơn 300 giáo viên ở Victoria đã được công nhận vì những đóng góp lớn của họ cho ngành giáo dục, học sinh và gia đình của các em, và được vinh dự trao bằng khen công nhận dịch vụ giáo dục Victoria. Hôm 20 tháng 5, Giám đốc đặc trách giáo dục bà Natalie Hutchins đã chúc mừng 304 giáo viên được vinh danh vì có 40, 45, 50 và 55 năm phục vụ cho ngành giáo dục ở Victoria, nhấn mạnh những đóng góp lớn lao của họ đối với cuộc sống của hàng ngàn thanh thiếu niên ở tiểu bang. Hãng tin Premier cho biết, bằng khen công nhận dịch vụ giáo dục Victoria được trao tặng cho giáo viên hàng năm để tôn vinh sự cống hiến, lòng trung thành và thời gian phục vụ lâu dài cho ngành giáo dục. Trong số những người được trao bằng khen, 172 thầy cô đủ điều kiện được vinh danh vì có 40 năm làm việc trong ngành giáo dục. 78 giáo viên được tôn vinh với 45 năm trong nghề, 45 giáo viên có 50 năm trong nghề và 9 giáo viên có 55 năm phục vụ trong hệ thống giáo dục bang Victoria. Lễ trao bằng khen đã diễn ra vào ngày 21 tháng 5 tại khách sạn Pullman Melbourne on the Park. Người dân bang Victoria đang được khuyến khích nên bảo vệ chính mình và người thân trong mùa đông năm nay bằng cách tiêm vaccine ngừa bệnh cúm trước nguy cơ gia tăng đột biến các ca bệnh cúm và các ca nhiễm virus hợp bào hô hấp trong mùa đông. Giám đốc đặc trách y tế Victoria Marianne Thomas hôm 20 tháng 5 đã đến thăm phòng khám chủng ngừa của Bệnh viện Nhi đồng Hoàng gia để khuyến khích tất cả người dân đi tiêm phòng, trong khi dữ liệu cho thấy chỉ có 1/10 trẻ em được chủng ngừa cúm vào cuối tháng 4 năm nay. Dữ liệu mới cho thấy 1/3 cha mẹ không biết rằng bệnh cúm có thể gây bệnh nghiêm trọng cho những đứa trẻ khỏe mạnh. Bệnh cúm rất dễ lây lan và mặc dù bệnh có thể nhẹ ở một số người, nhưng cũng có thể gây bệnh nặng, phải nhập viện và tử vong ở những người khỏe mạnh khác. Sau đợt bùng phát trở lại vào năm 2022, số ca bệnh cúm theo mùa dự kiến sẽ tiếp tục gia tăng trong năm nay. Trong 2 tuần qua, số ca bệnh cúm đã tăng lên và số bệnh nhân mắc bệnh cúm ở độ tuổi từ 5 đến 14 tuổi cũng tăng 115%. Điều này cho thấy tầm quan trọng của việc tiêm chủng đối với trẻ em. Việc tiêm chủng vaccine hiện được khuyến cáo dành cho trẻ em từ 6 tháng tuổi trở lên, theo chương trình tiêm chủng quốc gia. Bang Victoria hiện là nơi có công nghệ hàng đầu thế giới, giúp phụ nữ được sàng lọc ung thư cổ tử cung dễ dàng hơn và nhanh chóng hơn. Hôm 21 tháng 5, Giám đốc đặc trách y tế bà Marianne Thomas đã đến thăm Trung tâm Phòng chống ung thư cổ tử cung Úc để giới thiệu chiếc máy BD-Core mới, công cụ giúp sàng lọc ung thư cổ tử cung cho nhiều phụ nữ trên khắp Victoria. Đây là chiếc máy đầu tiên ở Nam Bán Cầu có hiệu suất cao về việc xử lý sàng lọc các mẫu bệnh phẩm chứa virus gây u nhú ở người, virus HPV, một loại nhiễm trùng phổ biến có thể gây ung thư cổ tử cung. Nhiều phụ nữ nói rằng phương pháp xét nghiệm truyền thống do bác sĩ lâm sàng thực hiện có thể gây khó chịu và khó tiếp cận, đặc biệt với phụ nữ ở các vùng nông thôn. Nhờ vào chiếc máy BD-Core mới, nhiều phụ nữ sẽ được tự lấy mẫu bệnh phẩm tại nhà, giảm bớt rào cản mà vẫn được biết kết quả sàng lọc ung thư cổ tử cung. Hãng tin Premier cho biết, chính quyền lao động đã đầu tư hơn $400,000 để mua chiếc máy này, giúp đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng đối với việc sàng lọc các mẫu bệnh phẩm mà bệnh nhân tự lấy tại nhà. Hơn 70% trường hợp ung thư cổ tử cung xảy ra ở những người chưa bao giờ sàng lọc hoặc quá hạn sàng lọc. Và việc tự thu thập mẫu bệnh phẩm đóng vai trò quan trọng trong nỗ lực của chính quyền bang nhằm loại bỏ ung thư cổ tử cung. Hãng tin Yahoo News đưa tin, những người mua nhà lần đầu ở New South Wales sẽ nhận được sự hỗ trợ lớn từ chính quyền bang với đề xuất nâng giá trị nhà ở được miễn thuế stamp duty từ $650,000 lên $800,000. Đây là một trong những cam kết bầu cử của đảng lao động, dự kiến sẽ được đưa vào luật pháp khi quốc hội nhóm họp vào tuần này. Chính quyền lao động cũng sẽ bãi bỏ chương trình lựa chọn dành cho người mua nhà lần đầu của liên đảng từ ngày 1 tháng 7 năm nay, bất chấp sự phản đối của phe đối lập. Theo chính sách mới, những người mua nhà lần đầu sẽ không phải nộp thuế stamp duty đối với những ngôi nhà có giá dưới $800,000. Điều này có thể giúp người mua nhà tiết kiệm tới hơn $31,000. người mua nhà cũng sẽ được giảm chi phí đáng kể đối với những ngôi nhà có giá dưới 1 triệu đô la. Tuy nhiên, các lợi ích sẽ được tính dựa theo mức đối chiếu tùy thuộc vào giá trị của căn nhà. Ví dụ, người mua nhà lần đầu sẽ phải nộp thuế stamp duty ở mức 10.023 đô la, tiết kiệm hơn 23.300 đô la so với mức giá hiện tại, đối với một căn nhà trị giá 850.000 đô la. Tuy nhiên, một ngôi nhà trị giá 990.000 đô la sẽ phải chịu thuế stamp duty ở mức 38.086 đô la. Và khoản tiết kiệm sẽ giảm xuống đáng kể, xuống mức 1.555 đô la. Đội điều tra tội phạm thuộc Hội đồng thành phố Brimbank đã buộc tội một người đàn ông sau khi một vụ cướp xe xảy ra ở vùng Sunside vào nửa đêm ngày 22 tháng 5. Cảnh sát cho biết một người đàn ông đã mang theo dao và tiếp cận với một phụ nữ trong lúc người này đang lấy đồ đạc của mình ra khỏi một chiếc xe hơi đậu trên đường Dixon Street vào khoảng 1 giờ sáng hôm đó. Tên cướp đã đe dọa người phụ nữ để lấy chìa khóa của chiếc SUV Sennheiser màu vàng đời 2006 và lái xe bỏ trốn khỏi hiện trường. Chiếc xe này được phát hiện một thời gian ngắn sau đó trên đường Ballarat Road và cảnh sát tuần tra trên không đã theo dõi chiếc xe này đến thị trấn Gisborne. Tên cướp sau đó đã bỏ xe lại trên đường Free Street và nhảy qua hàng rào của những ngôi nhà gần đó. Tên này bị bắt tại đường Beach Court khoảng 1 giờ sau khi vụ cướp xảy ra. Cảnh sát đã khám xét bên trong chiếc xe và thu giữ hung khí là con dao của tên cướp. Thủ phạm 22 tuổi, ngụ tại thị trấn Echuca, bị buộc tội mang hung khí đi cướp xe, đe dọa và tấn công người khác. Bị cáo đã ra trình diện tại tòa án sơ thẩm Melbourne vào ngày 22 tháng 5. Người dân ở khu vực ngoại ô phía đông nam Melbourne đã được cảnh báo nên kiểm tra lại các khoản tiền phạt đậu xe gần đây của họ sau khi những tờ giấy phạt giả mạo được đặt lên trên xe hơi của người dân trong khu vực này. Hội đồng thành phố Casey đã đăng một bức ảnh về một trong những tờ giấy phạt đậu xe giả trên Instagram, đồng thời cho biết giấy phạt này được ban hành vào ngày 16 tháng 5 vừa qua. Hãng tin 7 News đưa tin, tờ giấy phạt được đặt lên trên một chiếc xe hơi đang đậu trên đường Melverton Drive thuộc vùng Harlem và phạt tiền về việc đậu xe sai chỗ ở giải phân cách. Tờ giấy phạt này nhìn có vẻ hợp pháp với logo của Hội đồng thành phố Casey ở trên cùng và mã vạch ở dưới cùng. Vào cuối tuần trước, Hội đồng thành phố Casey cho biết, nhân viên của hội đồng không đưa ra biên bản xử phạt này. Những người dân nghĩ rằng họ có thể đã nhận được giấy phạt giả hoặc muốn kiểm tra xem khoản tiền phạt của họ có hợp pháp hay không, được khuyến khích nên liên hệ với nhân viên phụ trách về luật đậu xe của Hội đồng thành phố Casey theo số 03-9705-5200.
Quý vị có thể giúp cứu mạng người bằng cách dành cuộc gọi 000 của mình cho các trường hợp khẩn cấp. Nếu quý vị bị thương nhẹ hoặc cảm thấy không khỏe, quý vị luôn có thể đến gặp bác sĩ đa khoa tại địa phương. Hoặc nếu quý vị chỉ hơi lo lắng đến sức khỏe, quý vị có thể ghé qua và hỏi dược sĩ. Và hãy gọi Nurse on Call theo số 1300-606024 để được các chuyên gia tư vấn ngay lập tức, 24/7. Hãy giúp cứu mạng người. Dành cuộc gọi 000 và xe cứu thương cho những trường hợp khẩn cấp. Tìm hiểu thêm tại betterhealth.vic.gov.au. Được ủy quyền bởi chính quyền Victoria, Melbourne.
Quý vị có quyền không giữ im lặng. Quý vị có quyền được đối xử công bằng bởi cảnh sát. Quý vị có quyền không bị phân biệt đối xử vì chủng tộc của mình, vì tính dục của quý vị. Quý vị có quyền lên tiếng, báo cáo một cách an toàn các hành vi sai trái của cảnh sát cho ai bạc hoặc cung cấp thông tin ẩn danh. Gọi số 1300-735-135 hoặc truy cập ibac.vic.gov.au.
Quý vị có vấn đề về sẹo trên da, hãy gặp ngay bác sĩ Sherry Chu tại Mỹ viện Hawthorne East Medical and Aesthetic Clinic. Bác sĩ Sherry Chu chuyên khoa về da và thẩm mỹ, chuyên điều trị các loại sẹo trên da, trị rạn da, tẩy hình xăm, tẩy nốt ruồi, trẻ hóa da và dưỡng trắng. Ngoài ra, còn có dịch vụ thẩm mỹ như nâng cơ mặt, nâng mũi và thu hẹp âm đạo. Mỹ viện tại Melbourne sử dụng máy laser công nghệ mới nhất để giảm thiểu thời gian phục hồi và nghỉ dưỡng cho quý vị. Để được tư vấn, hãy gọi số 9078-9997 hoặc đến trực tiếp địa chỉ 663 Burwood Road, Hawthorne East. Chúng tôi có nhân viên nói tiếng Việt. Để biết thêm thông tin, xin vui lòng truy cập trang web semac.com.au. Mỹ viện của bác sĩ Sherry Chu giúp bạn lấy lại tuổi thanh xuân.
Chính phủ Victoria đang hỗ trợ giảm giá cho các tấm thu năng lượng mặt trời, pin và nước nóng năng lượng mặt trời để giúp người dân Victoria tiết kiệm năng lượng. Các hộ gia đình đang tiết kiệm hơn $1,000 mỗi năm sau khi chuyển sang sử dụng năng lượng mặt trời. Truy cập solar.vic.gov.au/apply để được trợ giúp bằng ngôn ngữ của quý vị. Hãy gọi dịch vụ biên dịch và phiên dịch theo số 131450. Tiết kiệm bằng năng lượng mặt trời. Điều đó thật đơn giản. Được ủy quyền bởi chính quyền Victoria, Melbourne.
Sau đây là phần tin vắn nước Úc. Ngày 24 tháng 5, Bộ trưởng Thương mại và Du lịch Úc Dan Farrell đã bắt đầu chuyến thăm Mỹ để thúc đẩy chương trình nghị sự về thương mại và đầu tư của Úc. Ông Farrell cũng dẫn đầu các phái đoàn của Úc tham dự các cuộc họp của Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương và Khuôn khổ Kinh tế Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Chuyến thăm của Bộ trưởng Farrell đến Mỹ diễn ra sau thỏa thuận lịch sử được Thủ tướng Úc Anthony Albanese và Tổng thống Mỹ Joe Biden công bố cuối tuần trước, nhằm tăng cường hợp tác song phương theo một hiệp ước mới về khí hậu, khoáng sản quan trọng và chuyển đổi năng lượng sạch. Tại hội nghị Bộ trưởng phụ trách thương mại của Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương, Bộ trưởng Don Farrell sẽ thúc đẩy ưu tiên hàng đầu của Úc là tạo thuận lợi cho thương mại dịch vụ, thúc đẩy thương mại kỹ thuật số, đẩy mạnh tăng trưởng toàn diện và bền vững. Tại hội nghị cấp bộ trưởng của Khuôn khổ Kinh tế Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, ông Farrell sẽ thúc đẩy mục tiêu của khuôn khổ này là thiết lập các cam kết tiêu chuẩn cao giúp tăng cường sự tham gia của các đối tác. Viện nghiên cứu y tế Medair có trụ sở tại Queensland đang thử nghiệm một loại vaccine phòng cúm mới với hơn 600 người tham gia trên cả nước. Nếu thành công, vaccine này có thể bảo vệ con người trong thời gian dài hơn trước bệnh cúm. Trưởng khoa bệnh truyền nhiễm thuộc Viện nghiên cứu y khoa Medair, ông Paul Griffin cho biết, vaccine mới này nhắm vào nucleoprotein bên trong, vốn là bộ phận ít bị đột biến hơn của virus. Điều này đồng nghĩa một lần tiêm có thể bảo vệ được người tiêm trong nhiều năm liền. Tiến sĩ Griffin nhấn mạnh, mặc dù kết quả từ các thử nghiệm lâm sàng sơ bộ rất đáng khích lệ, nhưng sẽ phải mất vài năm nữa vaccine này mới có thể tiếp tục được đưa vào sử dụng. Trong thời gian chờ đợi, ông khuyên người Úc tiếp tục tiêm vaccine vào đầu mùa cúm, thường là từ tháng 5 đến tháng 10 hàng năm. Trong năm nay, Úc đã ghi nhận hơn 40.000 trường hợp mắc bệnh cúm và 44 trường hợp tử vong do căn bệnh này. Trí tuệ nhân tạo đang đặt ra câu hỏi về vai trò của con người trong một số ngành nghề. Các chatbot được thực hiện bởi trí tuệ nhân tạo hiện được kỳ vọng sẽ cách mạng hóa ngành toán học. Công nghệ này có thể viết các bài luận và tất nhiên cũng có thể làm toán. Mặc dù vậy, các chuyên gia của Úc khẳng định trí tuệ nhân tạo sẽ khó có thể thay thế các nhà toán học. Ông Lyndon Roberts của trường Đại học Sydney tin rằng chatbot sẽ không thể thay thế các nhà toán học. Ông cho biết, trong toán học, việc thao tác dữ liệu, làm việc với dữ liệu và khả năng thực hiện các phép tính phức tạp có thể dự đoán và lặp đi lặp lại là điều rất quan trọng. Những thứ này, trí tuệ nhân tạo có thể hữu ích. Tuy nhiên, toán học đòi hỏi suy luận và ông Roberts khẳng định thế giới toán học vẫn cần tới khả năng suy luận và giải quyết vấn đề của con người. Trong khi đó, giáo sư toán tại Viện Nghiên cứu Toán học Sydney, ông Jordi Williamson cũng đồng tình với ý kiến này, cho rằng trí tuệ nhân tạo sẽ không thể thay thế các nhà toán học trong thời gian tới, vì trí tuệ nhân tạo vẫn chưa thể suy luận. Theo giáo sư Williamson, cần có quy định và các cuộc thảo luận về trí tuệ nhân tạo trong xã hội. Trí tuệ nhân tạo có tiềm năng to lớn, nhưng con người phải cực kỳ thận trọng với trí tuệ nhân tạo này. Trung Quốc đã không giành được sự ủng hộ của Úc để gia nhập Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương CPTPP. Theo truyền thông, Trung Quốc đã bày tỏ mong muốn có một cam kết rõ ràng từ Úc, tốt nhất là công khai, rằng Úc sẽ ủng hộ nỗ lực của Trung Quốc tham gia CPTPP và từ chối tư cách thành viên của Đài Loan trong chuyến thăm của Bộ trưởng Thương mại John Farrell đến Trung Quốc hồi đầu tháng này. Tuy nhiên, chính phủ Úc sẽ không công khai ủng hộ tư cách thành viên của Trung Quốc khi Úc vẫn bị Trung Quốc trừng phạt thương mại. Úc không phản đối việc Trung Quốc trở thành thành viên của CPTPP, nhưng điều đó cần phải trên cơ sở Trung Quốc đạt được các tiêu chuẩn thương mại của CPTPP. Cũng tại chuyến thăm, ông Farrell nhắc lại rằng Úc không ủng hộ tư cách thành viên CPTPP của Đài Loan. Lập trường này đã được Thủ tướng Úc Anthony Albanese đề cập hồi năm ngoái. Hội đồng khí hậu Úc khuyến nghị người dân Úc cần giảm sử dụng phương tiện cá nhân để đóng góp vào nỗ lực chung giảm lượng khí thải carbon toàn cầu. Theo một báo cáo, tỷ lệ các chuyến đi được thực hiện bằng phương tiện cá nhân tại Úc cần giảm hơn một nửa, từ 81% xuống 36% vào năm 2030. Để hiện thực hóa cam kết về giảm khí thải gây hiệu ứng nhà kính dẫn đến biến đổi khí hậu. Hiện tại, trung bình mỗi một hộ gia đình tại Úc có 2 xe hơi chạy bằng xăng. Ngày 24 tháng 5, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi ở thăm Úc đã có cuộc hội đàm với Thủ tướng Úc Anthony Albanese tại thành phố Sydney, bang New South Wales, nhằm thúc đẩy quan hệ song phương tổng thể, bao gồm các lĩnh vực thương mại và đầu tư, quốc phòng và năng lượng tái tạo. Tại cuộc hội đàm, Thủ tướng Albanese ghi nhận Úc và Ấn Độ là những người bạn và đối tác thân thiết hơn bao giờ hết. Ông nói thêm rằng cộng đồng người Ấn Độ tại Úc sẽ luôn là huyết mạch của mối quan hệ giữa hai nước. Hai bên cũng thảo luận vấn đề an ninh tại các ngôi đền tại Úc và mối đe dọa từ các phần tử ly khai. Thủ tướng Úc tái khẳng định sẽ hành động nghiêm khắc đối với những phần tử ly khai. Trong khuôn khổ cuộc gặp, hai bên đã thành lập một lực lượng đặc nhiệm về nhiên liệu hydro để mở rộng hợp tác về năng lượng sạch, đồng thời ký thỏa thuận thúc đẩy sinh viên và chuyên gia Ấn Độ đến học tập và làm việc tại Úc. Theo nghiên cứu được Tổ chức Nghiên cứu Công nghiệp và Khoa học Khối Thịnh Vượng Chung công bố mới đây, các nhà nghiên cứu đã tìm thấy dấu vết của vi nhựa và các chất phụ gia của nhựa trong cá, thịt đỏ, thịt gà, gạo, nước và sản phẩm tươi sống tại Úc. Những phát hiện này cho thấy vi nhựa có thể là mối đe dọa đối với an ninh và an toàn thực phẩm trên toàn cầu. Nghiên cứu phát hiện, vi nhựa xâm nhập chuỗi thức ăn của con người không chỉ thông qua tiêu thụ thức ăn như ăn cá nuốt phải vi nhựa, mà còn thông qua quá trình chế biến và đóng gói thực phẩm. Máy móc, thớt và bao bì nhựa đều có thể lắng vi nhựa hoặc nhựa nano trong khâu chế biến và đóng gói thực phẩm trước khi đến tay người tiêu dùng. Nghiên cứu nhấn mạnh sự cần thiết phải hiểu cách thức vi nhựa có thể tồn tại trong thực phẩm, để qua đó có biện pháp quản lý an ninh và an toàn thực phẩm. Trên thực tế, nhựa cũng có thể xâm nhập hệ thống nông nghiệp thông qua chất rắn sinh học từ xử lý nước thải. Các hạt nhựa có thể thay đổi cấu trúc đất theo thời gian và ảnh hưởng đến sản xuất cây trồng. Một người đi bộ đã tử vong ở khu vực phía tây bắc Melbourne sau khi bị một chiếc xe hơi tông vào sáng ngày 23 tháng 5 và người lái xe hơi hiện vẫn đang trong tình trạng nguy kịch. Cảnh sát cho biết, vào khoảng 5 giờ rưỡi sáng ngày 23 tháng 5, một người đàn ông đi bộ đã bị một chiếc Toyota Camry màu vàng di chuyển về phía đông trên đường Taylor Road ở vùng Killardowes. Người đàn ông này đã tử vong sau vụ tai nạn và chiếc xe lao lên lề đường. Nam tài xế ngồi trong chiếc xe hơi đã được đưa đến bệnh viện trong tình trạng bị thương nguy hiểm đến tính mạng. Người đi bộ tử vong tại hiện trường vẫn chưa được xác định danh tính. Bất kỳ ai chứng kiến chiếc Toyota Camry di chuyển vào thời điểm xảy ra vụ va chạm hoặc có camera hành trình ghi lại vụ việc, hãy liên hệ với đường dây phòng chống tội phạm theo số 1800 333 000. Cô bà Claire Nowlin, 95 tuổi, người bị cảnh sát bắn súng điện hôm 17 tháng 5, đã qua đời trong bệnh viện vào ngày 24 tháng 5. Bà Nowlin được cho là bị nứt hộp sọ và chảy máu não nghiêm trọng sau khi ngã đập đầu. Cảnh sát viên cấp cao Christian White, người được cho là đã bắn bà Nowlin, sẽ phải hầu tòa vì các tội hành hung gây thương tích, hành hung thông thường và hành động liều lĩnh gây đau đớn nghiêm trọng, với hình phạt tối đa 10 năm tù. White sẽ xuất hiện tại tòa án Cooma vào ngày 5 tháng 7. Trưởng nhân viên cảnh sát New South Wales Karen Webb cho biết, gia đình bà Nowlin đã được thông báo về các cáo buộc nhằm vào sĩ quan cảnh sát và gửi lời cảm ơn những điều tra viên đã nhanh chóng hành động. Giới chức New South Wales đang chịu áp lực phải công bố video gây lại sự việc quay bằng camera gắn trên người cảnh sát. Cảnh sát bang New South Wales phản đối điều này và ông Webb nói rằng gia đình của bà Nowlin không muốn công bố đoạn video. Tuy nhiên, nghị sĩ đảng xanh Sue Hutchinson hôm 23 tháng 5 đã gửi kiến nghị tới cơ quan lập pháp New South Wales yêu cầu phải công khai đoạn video. Nghị sĩ Hutchinson nói rằng cộng đồng New South Wales có quyền biết chính xác điều gì đã xảy ra khi bà Claire Nowlin bị bắn súng điện và nói thêm rằng cần phải cải cách lực lượng cảnh sát.
Mỗi giây mất tập trung sẽ làm tăng nguy cơ bị tai nạn xe cộ và nếu bạn cầm điện thoại khi lái xe thì bạn đang vi phạm pháp luật. Đừng đụng đến điện thoại để tránh bị phạt nặng và về nhà an toàn. Thông điệp từ TAC, hãy lái xe an toàn. vì tất cả mọi người.
Bạn có biết, chỉ với 8 giờ bay là bạn đã có cơ hội đắm mình trong mùa hè nhiệt đới sống động tại Việt Nam. Đặt ngay vé bay thẳng từ Úc về Việt Nam với giá chỉ từ 382 đô Úc một chiều. Về Việt Nam cùng Bamboo Airways với tàu bay Boeing 787-9 hiện đại, ghế ngồi rộng rãi, lối đi thoải mái, thực đơn trên mây đa dạng, đội ngũ tiếp viên tận tâm hiếu khách. Truy cập trang web www.bambooairways.com để đặt vé ngay hôm nay.
Melbourne Waro Korean Barbecue, nơi thực khách có thể thưởng thức trọn vẹn hương vị món nướng Hàn Quốc đích thực. Menu Waro phong phú, từ thịt bò Wagyu hảo hạng đến các món canh, mì lạnh và cơm trộn đặc trưng xứ kim chi. Bàn tiệc nướng than thơm phức, sẵn sàng chiêu đãi vị giác thực khách với các loại thịt hảo hạng được ướp chuẩn Waro. Quý khách còn chần chờ gì nữa, đến Waro ngay để đắm chìm trong không gian nướng gấp chuẩn hàng. Địa chỉ Ground Floor 562 Lidober Street, mở cửa 7 ngày trong tuần từ 5 giờ chiều. Booking ngay với số 03-9642-5696. Waro, nơi đầu tiên và tốt nhất để bạn khám phá về Korean Barbecue.
Là một phần của Victoria's Big Build, chúng tôi đang loại bỏ 110 điểm giao cắt đồng mức nguy hiểm và tắc nghẽn, với 70 điểm đã được dỡ bỏ. Trong khi chúng tôi thực hiện, xe buýt thay thế xe lửa trên các đoạn của tuyến Pakenham Line vào các thời điểm từ cuối tháng 5 đến cuối tháng 6. Xe buýt cũng thay thế xe lửa trên các đoạn của tuyến Frankston và Stony Point từ tháng 6 đến đầu tháng 8. Ngoài ra còn có sự cố gián đoạn đường bộ và xe điện trên tuyến đường 67 ở Glen Huntly. Để tránh chậm trễ và kiểm tra trước khi di chuyển tại bigbuild.vic.gov.au, được ủy quyền bởi chính quyền Victoria, Melbourne.
Sau đây là tỷ giá đô la Úc và dự báo thời tiết tại các vùng Sài Gòn, Hà Nội, Adelaide, Brisbane, Sydney và Melbourne. Tỷ giá đô la Úc so với đồng đô la Mỹ ngày 25 tháng 5 là 1 đô la Úc bằng 0.654 đô la Mỹ. Tỷ giá đô la Úc so với Việt Nam đồng ngày 25 tháng 5 là 1 đô la Úc bằng 15.351 Việt Nam đồng. Theo Trung tâm Dự báo Thời tiết, thứ Sáu tại Sài Gòn, trời nhiều mây, ngày nắng, có lúc có mưa, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 27 đến 34 độ. Tại Hà Nội, trời nhiều mây, ngày nắng, có lúc có mưa, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 26 đến 33 độ. Tại Adelaide, trời nhiều mây, ngày nắng, có lúc có mưa, gió di chuyển với vận tốc từ 15 đến 30 km/h, nhiệt độ dao động từ 9 đến 15 độ. Tại Brisbane, trời quang đãng, ngày nắng, gió di chuyển với vận tốc từ 20 đến 40 km/h, nhiệt độ dao động từ 12 đến 26 độ. Tại Sydney, trời nhiều mây, ngày nắng, có lúc có mưa, gió di chuyển với vận tốc từ 15 đến 35 km/h, nhiệt độ dao động từ 12 đến 18 độ. Tại Melbourne, trời nhiều mây, ngày nắng, có lúc có mưa, gió di chuyển với vận tốc từ 15 đến 30 km/h, nhiệt độ dao động từ 7 đến 14 độ.